Tác phẩm Dưới ánh Hòa Châu. Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Phan. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giới thiệu. Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Phan nguyên là sinh viên tranh đấu ở Huế, thoát ly kháng chiến, từ miền Trung trôi dạt vào Sài Gòn, về vùng kháng chiến miền Đông, miền Tây Nam Bộ, lên trở sang chiến trường Campuchia. Bút ký của ông là những trang viết để hình dung nét đặc trưng của những chiến trường mà tác giả đã đi và sống. Nhận thức được tầm vóc lớn lao và tính chất bi khủng tráng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông tự biết xấu cái tôi nhỏ bé của mình trong cái chúng ta của người người lớp lớp. Điều mà ông không thể xấu là cách nghĩ, cách nhìn của một người chiến binh giải phóng xuất thân từ phong trào đô thị. Sự tổng hợp vốn sống từ ba vùng, đô thị, rừng núi và bưng biển trong tập bút ký Dưới ánh Hòa Châu đã làm nên những nét phác thảo rất ấn tượng trên tấm địa đồ của những người đi tìm hình nước. Một điều đáng chú ý, tác giả không gọi tập bút ký của mình là hồi ký mà gọi là hoài ký. Có lẽ ông muốn gửi gắm vào thời trai trẻ của mình rất nhiều hoài niệm tốt đẹp. Nhà xuất bản Trẻ, Đại học Duy Tân. Dưới ánh Hòa Châu. Đường lên đỉnh núi. Hồi học cấp 2, tôi được một số bạn bè và huynh trưởng giới thiệu gia nhập tổ chức Hướng Đạo Sinh. Lúc bấy giờ, có thể nói đây là môi trường tốt nhất để rèn luyện, giáo dục lối sống của thanh thiếu niên thành phố, chẳng những ở Việt Nam mà còn ở rất nhiều nước khác. Tôi đã học các kỹ năng lều trại, thắt nút, thông tin, cấp cứu thoát hiểm, vượt qua được chương trình thiếu sinh, tuyên lời hứa rồi tiếp tục chương trình hướng đạo hạng nhì, hạng nhất. Những thành tích nói trên đã tạo cho tôi ảo tưởng rằng mình đã trở nên người tháo vát, có đủ bản lĩnh đối phó với những hoàn cảnh khó khăn. Vào đại học, chúng tôi tự lập thành một toán hướng đạo sinh viên. Lúc đầu, được các cấp trường trong ngành chú ý hoan nghênh, nhưng vào mùa hè 63, các trường đại học ở Huế nổ bùng phong trào đấu tranh chống chế độ Diệm. Với danh nghĩa toán hướng đạo sinh viên, chúng tôi cũng tích cực tham gia xuống đường bãi khóa tuyên ngôn tuyên thực. Sau đó, thật bất ngờ là toán hướng đạo của chúng tôi bị các cấp trưởng trong ngành thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi hội hướng đạo vì đã có chỉ thị cấm các hướng đạo sinh hoạt động chính trị. Tôi bèn nhớ lại cái đêm thiêng liêng nhất trong cuộc đời hướng đạo của mình, cái đêm mà tôi được đưa ba ngón tay lên trước ngọn lửa bập bùng mà tuyên hứa. Lời hứa đầu tiên là trung thành với Tổ quốc. Trung thành với Tổ quốc mà không được hoạt động chính trị, thì hóa ra hai chữ Tổ quốc ở đây chỉ là thứ chữ mật mã dùng trong các trò chơi lớn thôi sao? Nhân đấy, tôi còn nghiệm ra mấy điều không ổn khác, đó là về lý lịch của huân tước Baden-Powell, người sáng lập ra phong trào hướng đạo mà chúng tôi gọi một cách thành kính là cụ BP. Tiểu sử của cụ được ghi rõ trong từ điển Larousse thế kỷ 20, Sir Robert Stephenson Smith Baden-Powell gia nhập lính khinh kỵ của Hoàng gia Anh từ năm 19 tuổi và phục vụ liên tục trong quân ngũ cho đến khi về già được phong trung tướng. Ông đã lập nhiều chiến công xuất sắc ở các thuộc địa Ấn Độ và Nam Phi. Cần nói thêm một lần, đội quân Anh do cụ BP chỉ huy bị vây khốn trong thành Mafeking ở Ấn Độ. Không hiểu cụ BP khéo dụ dỗ sao đó mà tập hợp và huấn luyện một băng thiếu nhi ở địa phương. Bọn này làm giao thông, liên lạc tiếp tế và dẫn đường cho viện binh Anh đến giải vây được cho cụ. Đây là những hướng đạo sinh đầu tiên do cụ BP đào tạo. Những trẻ em Ấn Độ cam tâm làm tay sai cho giặc này chẳng được miễn cái vụ tuyên lời hứa trung thành với Tổ quốc. Hướng đạo sinh còn có tục lệ cài hoa đỏ vào ngực để tưởng niệm Thánh Jacques, một hiệp sĩ trong cổ tích phương Tây đã diệt một con rồng ác để cứu hút ngàn công chúa. Xét cho cùng thì từ cụ BP, thực dân chuyên nghiệp cỡ bự cho đến Thánh Jacques của cụ đều chẳng ăn nhập gì đến Tổ quốc Việt Nam này. Về phần tôi, từ khi nghiệm ra những điều không ổn nói trên thì đối với tôi câu châm ngôn hướng đạo một ngày, hướng đạo mãi mãi không còn giá trị định hướng như chiếc kim chỉ nam nữa. Cũng trong lứa tuổi 20, có lúc tôi muốn trở thành con chiên của Chúa. Lạy Chúa, tôi chỉ là người ngoại đạo, không tin có Chúa ở trên trời. Nhưng mỗi mùa Giáng sinh được nghe khúc nhạc Jingle Bell và những câu tình ca dịu ngọt kiểu giáo đường in bóng. Giáng sinh sinh bao tiên kiều, quỷ dâng thánh kinh ban chiều. Trong giáo đường đêm Noel ấy, ngàn đời tôi mến yêu. Hay kiểu Hận Tha La. Trong đám chiên hiền thương áo trắng, nghe trời chờ gió nhớ quanh quanh. Tôi bỗng thấy lòng xôn xao những cảm giác lạ. Rồi một cô bạn trong đội binh xanh của Đức Mẹ đã khuyến khích tôi, hãy thử tìm hiểu và sống đạo, biết đâu anh sẽ đến được với Chúa. Tôi bèn tìm đọc kinh Cựu Ước, Tân Ước, theo bạn bè đi xem lễ thuộc được vài bài kinh cầu nguyện. Có lần vì tò mò, tôi cả gan trà trộn vào đám con chiên thực thụ. Quỳ ở hàng ghế đầu chịu lễ mình thánh. Khi chiếc bánh thánh dính chặt vào đầu lưỡi tôi, bối rối chưa biết nên nhai hay nuốt, thời may, bánh đã tiêu tan đi rất nhanh chóng. Đến với Chúa theo cách của tôi thật là không nên, không phải, nhưng thật tình trong đó cũng có tức lòng mến đạo. Có thể tôi sẽ đi xa hơn nữa để trở thành một tín hữu Kitô giáo nếu không xảy ra vụ những người Thiên Chúa trong bộ máy chính quyền diệm tàn sát dã man những thiếu nhi Phật tử ở Đài Phát Thanh, Huế vào mùa Phật Đản năm 1963. Tình cờ được chứng kiến tận mắt cuộc tàn sát này, tôi đã tự nguyện đứng vào hàng ngũ Phật giáo để chống lại những cuộc đàn áp của Ngô Triều. Trong giai đoạn ấy, tôi cảm thấy vinh dự được làm Phật tử. Chỉ có một điều trước sau vẫn không thể nhất trí được với các thầy, đó là đường lối đấu tranh bất bạo động được đề cao thành đạo lý, ít nhiều đã đi vào phong trào tranh đấu như một thứ ngụy tín. À chùa, thường phải niệm Phật. Trong hơn 100 danh hiệu các vị Phật, lúc ấy tôi chỉ tâm đắc có một câu: Nam mô đấu chiến thắng Phật. Tuy kiến thức về giáo lý rất lem nhem, tôi cũng biết rằng đấu chiến thắng Phật là danh hiệu của Tôn Ngộ Không. Đọc Thế Du Ký, ai cũng biết Ngộ Không rất bất mãn trước chủ trương bất bạo động của Đường Tăng. Trong vô lượng pháp môn của nhà Phật, Ngộ Không đã chọn cây Như Ý bộng để mở đường đi đến Niết Bàn và đã thành chính quả. Vì vậy, khi máy bay B-52 của giặc Mỹ giải thảm trên núi rừng lạc mạc và khi xe tăng súng đạn của bọn Thiệu Kỳ đã thẳng tay đàn áp đồng bào ở đô thị, tôi đâu có đủ định lực để đọc bài Trầm Hương Đốt hay chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện. Khi ấy, những ai không chịu đầu hàng hoặc chấp nhận thất bại một cách dễ dàng, chỉ còn một con đường là chiến đấu với cây súng và lá cờ đỏ trên tay. Tôi đã chọn con đường đó. Thế là một hôm, tôi bí mật thoát ly ra vùng căn cứ. Cô giáo Liên đưa tôi đến một hang đá trên ngọn núi Kim Phụng, ở phía tây thành phố Huế. Mùa hè xứ Huế, trời nước trong xanh, dòng sông trôi bóng phượng hồng rực rỡ. Nhưng trên đỉnh núi này, sớm chiều vẫn chập trùng mây răng sương phủ. Núi có vẻ đẹp, hùng tráng, cô đơn và bí ẩn. Hồi tôi còn hoạt động hướng đạo, đã có lần vào cắm trại ở gần chân núi Kim Phụng. Ban đêm, chúng tôi đốt lửa, gậy, hướng đạo, bịt sắt, hướng mũi nhọn ra bốn phía để đề phòng thú dữ. Tuy chưa đến chân núi, cũng lấy làm tự hào là một thành tích mạo hiểm. Thế mà giờ đây, cô Sao Liên dẫn tôi đi lên núi với những bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt, coi như chuyện nhỏ thường ngày. Điều làm cho tôi rất ngạc nhiên và thích thú là đồng chí cán bộ cách mạng đón tiếp tôi chẳng ai xa lạ. Đó là anh T, trước đây cũng là một huynh trưởng hướng đạo. Chính anh đã chỉ đường cho chúng tôi vào cắm trại ở núi Kim Phụng. Anh là một tráng sinh lên đường, có tên rừng là Beo Kiên Nhẫn. Anh T có một bộ sưu tầm các dấu chân thú rừng đúc bằng thạch cao hoặc sáp đèn cầy, gồm các loại voi, cọp, hươu, heo rừng, khỉ, sóc. Ai đến xem bộ sưu tập này thì anh giải thích, cho một năm trời, tuần nào mình cũng theo chân những người làm than, củi, lặn lội vào rừng mới lấy được dấu chân của bấy nhiêu loài thú. Cho đến hôm nay, T mới nói cho tôi biết rằng đi sưu tầm dấu chân thú chỉ là cái cớ để vào rừng mà không bị nghi ngờ. Mục đích chính của anh là sưu tầm dấu chân của những người cách mạng, tức Việt Cộng, để bắt liên lạc với tổ chức. Rồi làm sao mà bắt được liên lạc? Cậu biết không, hễ phát hiện được một con đường mòn nào trong rừng là mình xếp ngay giữa đường một đống củi, chỗ nào có dấu hiệu đống củi bị thay đổi chứng tỏ có người đi qua, thì mình ngồi rình trong bụi hết ngày này qua ngày khác, quả nhiên cuối cùng đã gặp được các đồng chí. Nghe anh kể, tôi chợt sụp mình, vừa xót xa vừa thán phục. Tôi buộc miệng khen, đúng là đeo kiên nhẫn. Anh Tê kết luận bằng một giọng cảm khái. Cậu thấy không, vào hướng đạo, tụi mình chỉ đến được chân núi là cùng, phải vào đội ngũ cách mạng mới lên đến được đỉnh núi này. Hai chữ đỉnh núi làm tôi liên tưởng đến một câu mở đầu cuốn tiểu thuyết Núi Tuyết Kilimanjaro của nhà văn Mỹ Hemingway. Trên đỉnh núi Kilimanjaro, núi cao nhất của châu Phi, người ta tìm thấy xác của một con beo nằm chết vùi dưới băng tuyết. Không ai hiểu con beo kia làm gì mà leo cao đến độ đó để rồi chết như vậy. Trong tác phẩm này, Hemingway mô tả một cuộc sống rất phong phú và sôi nổi của một nhà văn trẻ, bị hấp dẫn bởi huyền thoại con beo chết trên núi tuyết. Chàng qua châu Phi lặn lội tìm đến ngọn núi trên, nhưng không lên được đến đỉnh. Trong cơn thất bại rã rời, chàng nghiệm ra rằng mình đã uổng phí rất nhiều thì giờ đuổi theo những ảo ảnh. Tuổi 20 của tôi cũng đã để uổng phí rất nhiều thì giờ, tìm tòi, thử nghiệm để xác định cho mình một con đường. Nhưng khác với con beo mù quáng và cô đơn của Hemingway, những con beo kiên nhẫn của cách mạng biết rõ con đường mình đi và cái đích mình phải tới. Khác với anh chàng nhà văn, người hùng, mệt mỏi trong tiểu thuyết của Hemingway, chúng tôi đã đi, đã đến và tin rằng mình sẽ thắng. Các bạn trẻ xứ Huế thân mến, chắc các bạn không ai lạ gì hòn núi Kim Phụng hay còn gọi núi Thiên Thọ. Đứng xứ Huế nhìn lên ni, quanh năm chỉ thấy mây che sương phủ. Nhưng các bạn biết không, ở trên ấy có một cái hang đầy rêu phong và thạch nhũ, nhưng cũng rất nhiều ánh sáng. Chính nguồn ánh sáng ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn và dẫn dắt bước chân tôi qua những tháng năm dài trên đường chiến đấu. Hai đoá hoa quỳnh. Mùa khai giảng năm ấy, tôi vào học trường Quốc học Huế. Tôi được xếp ngồi ở đầu dãy bàn thứ hai, gần cửa ra vào. Bọn con trai, những đứa ít thuộc bài hay nói chuyện quậy phá, ngủ gục, hoặc những anh chàng to lớn rành sàng bị học đúc lưu ban, thường không dám ngồi phía trước vì sợ các thầy chú tướng. Họ thường tự động tìm những chỗ ngồi kín đáo, hình thành một xóm nhà lá ở mấy dãy bàn sát vách tường phía sau cùng. Đặc biệt, những dãy bàn đổ bao giờ cũng ưu tiên cho nữ sinh. Lớp tôi có 8 bạn gái, tôi đều phải gọi bằng chị. Nguyên, tôi vừa nhỏ tuổi, vừa nhỏ con nên bị coi như còn con nít. Còn các cô coi vậy, chứ người nào cũng có thể gả chồng được rồi. Ngồi ở bàn trước mặt tôi là hai đóa hoa bậc chị, cả hai đều có tên là Quỳnh. Một chị tên Nguyễn Thị Quỳnh, bọn con trai ở xóm nhà lá gọi là Quỳnh Ngắn. Vì cái tên ngắn nguồn một cách bình dân, ngồi kế bên Quỳnh Ngắn là công tằng tôn nữ Bội Quỳnh. Cái tên sáu chữ rất lục bát, rất quý tộc và rất Huế như thế mà bọn xóm nhà lá cũng chỉ gọi vắn tắt là Quỳnh Dài. Quỳnh Ngắn có một cái răng cửa bị mẻ mất một miếng lớn, như cánh cửa sổ bị khuyết mất lá sách nên còn gọi là Quỳnh Hở. Quỳnh Hở ít khi cười, mà mỗi lần lỡ cười chị thường ý tứ xòe bàn tay che miệng. Còn nữa, trong hai con mắt của chị hình như chỉ có một con là nhìn được, con kia con mắt trái cùng bên với cái răng sứt chỉ là con mắt giả, trơ như hòn bi ve và xanh xanh như mắt mèo. Vì vậy chỉ có tên là Quỳnh Mắt Mèo. Tóm lại, Nguyễn Thị Quỳnh tức Quỳnh Ngắn, Quỳnh Hở, Quỳnh Mắt Mèo có thể gọi bằng cái tên tổng hợp là Quỳnh xấu. Ngược lại, Công Tằng Tôn Nữ Bội Quỳnh hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn để thi sắc đẹp, lập mẫu vẽ tranh, chụp hình, lên lịch, lên bìa, báo Tết. Vì chị ngồi trước mặt tôi suốt cả niên học cho đến nay, dẫu đã mấy chục năm không gặp lại, nhưng tôi có thể mô tả nhan sắc của chị một cách tỉ mỉ và đầy cảm hứng nghệ thuật. Nhưng xét ra điều đó không cần thiết trong câu chuyện hôm nay, nên cũng chỉ xin gọi Quỳnh dài bằng cái tên tổng hợp là Quỳnh đẹp. Thói thường, ai cũng thích cái đẹp, chứ mấy ai thích cái xấu. Tôi cũng vậy, lúc đầu tôi cũng có xu hướng thiên ái Quỳnh đẹp và coi thường Quỳnh xấu. Chị Quỳnh xấu ơi, không biết bây giờ chị ở đâu. Nếu như lúc này mà chị còn sống ở đâu đó và đọc đến đây, xin chị đừng buồn tôi nhé. Không biết chị sẽ nở một nụ cười rộng lượng hay là sẽ nhỏ một giọt nước mắt. Giọt nước mắt lẻ loi của con mắt bên phải như hình ảnh sau cùng mà chị để lại trong tâm tưởng của bạn bè. Tôi cũng không thể không nói đến một điều khác biệt quan trọng giữa hai Quỳnh, khiến cho dù họ ngồi gần nhau trong gang tấc mà vẫn nghìn trùng cách biệt. Đó là sự khác biệt giàu nghèo. Quỳnh Sài là con một thương gia giàu có, thế lực nhất nhì trong thành phố. Chị đi học bằng xe hơi, hàng ngày có tài xế đưa rước, khi nào bước vào lớp cũng thơm tho và sạch sẽ như một đồng xu mới. Quỳnh Ngắn thì nghèo, nhà ở tận bến Đỏ Than, một địa danh gần dưới chân núi Kim Phụng. Hàng ngày, Quỳnh Ngắn đạp chiếc xe cọc cạch đi về từ phía ngọn núi xanh xanh ấy. Buổi trưa, chị ở lại trong trường, mùa đông xứ Huế, trời mưa tầm tã và rét buốt tận xương. Không hiểu Quỳnh Ngắn đi đứng cách nào mà đến lớp vẫn đúng giờ, có điều chị thường bị ướt đến nửa người, ngồi học phải co ro, khép nép, cố giấu hai ống quần ướt sũng dưới gầm bàn. Có một lần, vào đầu giờ quốc văn, bây giờ gọi là môn văn, Quỳnh Ngắn mở cặp lấy sách vở, vô ý thế nào để trong cặp lăn ra mấy củ khoai lang. Tôi thấy chị kín đáo, nhìn theo mấy củ khoai lang bối rối nhưng không dám lượm. Một củ lăn vào bàn chân tôi, nghe ấm ấm. Tôi hiểu rằng những củ khoai này là bữa ăn trưa của chị, nhưng tôi không dám nhặt lên đưa lại, sợ chị mắc cỡ. Củ khoai lăn xuống chỗ xóm nhà lá thì bị đưa ngược lên như cha banh, gây thành một vụ lộn xộn. Lúc ấy, nhầm giờ quốc văn do thầy em phụ trách, con người này đúng ra không nên làm nghề giáo, không hiểu sao lại đi dạy mà lại dạy môn văn, dạy chuyện Kiều có câu, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. Ông giảng vào trong phong nhã nghĩa là khi vào trong nhà thì nó rất phong nhã, còn ra ngoài hào hoa là khi ra đường thì nó cũng rất hào hoa. Bài ngày khai trường của Thanh Tịnh có câu, hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Ông giảng bàng bạc là nó bàng bạc, nghĩa là nó cứ bàng bạc, bàng bạc. Dạy dỗ vớ vẩn như thế, nhưng đối với học trò thì rất hắc búa. Bữa đó, thì củ khoai lăn ra, ông quay lại quắc mắt quát. Người nào mang khoai vào lớp? Cả lớp im thiên thiết. Tôi thấy Quỳnh Ngắn đỏ mặt cúi gầm xuống. Chị nhấp nhổm, tính đứng lên rồi lại ngồi yên. Thầy em quát đến tiếng thứ ba, thì tôi nổi máu nghĩ nghiệm. Đưa tay lên, mạnh dạn nói, thưa thầy, đó là khoai của em. Ông em ném vào tôi một cái nhìn gay gắt, nhưng không nói tiếng nào mà bước đến bàn, mở sổ điểm ghi cho tôi hai con số không gọn ơ. Đến lúc này, bỗng chị Quỳnh Ngắn đứng bật dậy như cái lò xo. Chị dõng dạc nói, thưa thầy, đó là khoai của em mang theo để ăn trưa, vô ý bị rớt ra, vậy thầy cứ cho em điểm không, đừng phạt cho ấy. Nói xong, chị thản nhiên bước ra khỏi chỗ ngồi, ung dung cúi nhặt củ khoai mang về bỏ vào cặp. Thầy em càng nổi cáu, vậy sao nãy giờ không chịu nhận, làm mất thì giờ. Ông lại hùng hục mở sổ ghi cho chị Quỳnh hai con số không mà vẫn không xóa điểm phạt của tôi. Cho bụng tôi tức lắm, nhưng bề ngoài tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh lẽo, làm như chẳng mấy quan tâm đến cái điểm quyết quỷ quái của ông ta. Câu chuyện tới tai thầy Kim, giáo sư hướng dẫn, bây giờ gọi là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Thầy Kim, người Nam Bộ, dạy môn pháp văn, nguyên là hiệu trưởng một trường trung học ở Sài Gòn. Nghe nói mấy năm trước, ông tham gia phong trào Trần Văn Ơn, bị chính quyền thuyên chuyển ra Huế dạy học và chỉ định cư trú luôn tại thành phố này. Thầy là nhà giáo dạy giỏi, tận tụy, yêu nghề và thương học trò như cha con. Thầy không bao giờ hò hét, mà lớp học khi nào cũng vui vẻ ấm áp. Mỗi năm học, thầy sắm một quyển sổ lưu niệm. mỗi học sinh đều được yêu cầu tặng cho thầy một tấm ảnh căn cước để dán vào sổ bên cạnh những trang viết gọi là lưu bút kỷ niệm trước khi nghỉ hè. Đó là người thầy đáng kính mến nhất trong đời học sinh của tôi. Hôm ấy, vào giờ ra chơi, thầy Kim gọi tôi và chị Quỳnh ngắn đến hỏi đầu đuôi câu chuyện củ khoai. Nghe xong, thầy an ủi: các trò không có lỗi gì cả, nếu cần tôi sẽ xin thầy em xóa điểm không cho các trò. Nhưng cả tôi và chị Quỳnh đều lắc đầu: thưa thầy, không cần đâu, xin thầy đừng nhọc lòng vì chúng em. Thầy mỉm cười, gật đầu: tốt. Nhưng mà... Thầy nhìn chăm chăm vào mặt chị Quỳnh, hạ giọng nói nhỏ: hãy cẩn thận, thầy em là một con người nguy hiểm. Tôi nói nguy hiểm, hiểu không? Tôi gật đầu, nhưng không hiểu gì cả. Chị Quỳnh cũng khe khẽ gật đầu và hơi nhíu mày, hình như chị có hiểu. Độ một tháng sau, ngày khai giảng là lễ quốc khánh của chế độ Ngô Đình Diệm. Nhằm ngày 26 tháng 10, lúc này lực lượng võ trang của Mặt trận Giải phóng miền Nam hoạt động mạnh ở nông thôn và vùng núi. Lực lượng cố vấn Mỹ và lính Mỹ bên cạnh quân đội Sài Gòn đã lên đến con số đáng kể. Họ giáo diết xây dựng một dãy tiền đồn tình báo chiến lược ở vùng núi A Sầu, A Lưới thuộc biên giới phía tây tỉnh Thừa Thiên. Một buổi sáng, thầy em vào lớp phổ biến. Theo chỉ thị của nha học chánh, nhân dịp lễ quốc khánh, mỗi trường phải cử vài nữ sinh tham gia phái đoàn đại diện đồng bào thành phố đi ủy lạo và quàng vòng hoa cho quân đội Cộng Hòa và đồng minh Hoa Kỳ tại tiền đồn biên giới. Tôi chịu trách nhiệm cầm đầu phái đoàn. Riêng tại lớp này, tôi sẽ chọn cô Quỳnh đi theo phái đoàn để quàng vòng hoa. Chị Quỳnh hắn bỗng giật mình. Chị đứng dậy, phản đối với giọng gay gắt: thưa thầy Quỳnh nào ạ, nếu là tôi thì tôi không thể làm việc đó. Tôi đến đây để đi học chứ không phải đi quàng vòng hoa cho lính Mỹ. Thầy em ném một cái nhìn khinh bỉ gan giọng: biết rồi, nhưng không ai thèm nhờ tới cô. Cái bộ mặt trung vô diệm của cô mà đi quàng vòng hoa thì không cần Việt Cộng đánh, người Mỹ cũng phải phát hoàng đạp nhau mà chạy. Lác đác ở dưới xóm nhà lá bật lên vài tiếng cười vô ý thức, nhưng rồi họ kìm lại được. Giữa bầu không khí nặng nề đó, thầy em lại tiếp tục: hồi nãy tôi nói cô Quỳnh, tất nhiên là bội Quỳnh ấy, cô hãy chuẩn bị, có lệnh là đi. Nguyên chị bội Quỳnh đã xinh đẹp, lại rất hoạt bát, tự tin. Chị là ngôi sao của sân khấu học đường. Mỗi năm đến ngày lễ phụ nữ, chị thường hóa trang đóng vai bà Trưng, ngồi trên mình voi xiễu hành qua lễ đài để quay phim chụp ảnh. Đối với những công việc gần đến thế mạnh xuyên sáng của chị, bội Quỳnh thường vui vẻ nhận lời. Lần này thầy em chọn bội Quỳnh đi quàng vòng hoa là đúng người rồi. Quỳnh đẹp mỉm cười kiêu hãnh liếc sang Quỳnh xấu, lúc ấy đang cúi gập mặt xuống. Đối với Quỳnh xấu, những lời mà sát vừa rồi của thầy em còn đau hơn những cái tát. Từ con mắt bên phải của Quỳnh xấu, một giọt nước mắt ứa ra lăn dài xuống gò má. Con mắt bên kia đúng là mắt giả, nó không chảy nước mắt được. Nhìn thấy giọt nước mắt này, nụ cười kiêu hãnh của Quỳnh đẹp vụt tắt. Bàn tay của Quỳnh đẹp kín đáo tìm đến bàn tay của Quỳnh xấu ở dưới học bàn siết chặt. Cử chỉ ấy ngọt ngào như những lời an ủi. Lần đầu tiên tôi thấy hai đóa hoa Quỳnh này thật thân mật và dễ thương đến thế. Thầy em lại tiếp tục phổ biến: vòng hoa thì nhà trường sẽ chuẩn bị, bội Quỳnh chỉ cần đến đúng giờ, sáng đi chiều về bằng máy bay trực thăng, nhớ mặc áo dài trắng. Bỗng Quỳnh đẹp đứng lên lạnh lùng trả lời: thưa thầy, cả em cũng vậy, em cũng không thể làm việc đó. Thầy em ngạc nhiên hỏi lại: vì sao? Quỳnh đẹp ngồi im không trả lời. Tuy vậy, thầy em không hề nổi giận với cô học trò này, chỉ nhẹ nhàng đưa ra lời khuyến cáo: cô đã nghĩ kỹ chưa? Nên nhớ, nếu tôi báo cáo thái độ của cô với bên an ninh thì sẽ có chuyện phiền phức đấy. Quỳnh đẹp trả lời lễ phép nhưng rất rõ ràng: xin thầy vui lòng tìm người khác cho phép em được vắng mặt hôm ấy. Thầy em bối rối quay sang dưới bàn nữ sinh bên cạnh cầu cứu: ai tình nguyện đi thay bội Quỳnh? Cả sáu cô bạn còn lại đều im lặng. Kể ra trong sáu cô này, cô nào cũng khá duyên dáng, tuy không bằng bội Quỳnh nhưng đều có nhan sắc trên trung bình. Bình thường có lẽ các cô cũng vui vẻ nhận lời đi quàng vòng hoa, nhưng không khí nặng nề hôm ấy khiến ai cũng mất cảm hứng. Thầy em chỉ vào ai thì người đó liền lắc đầu. Ma xui quỷ khiến sao, lúc ấy từ cổ họng của tôi phát ra mấy tiếng cười khành khạch đầy vẻ tiếc thú, khiến cả lớp cười theo cái rần. Tức thì thầy em lồng lộn lên đập bàn rầm rầm quát: cười cái gì? Các người cười ai? Ông ta đập bàn mạnh quá, không hiểu vô tình hay cố ý, cái cặp táp của ông văng xuống đất, vang lên tiếng kêu loảng xoảng. Từ trong cặp văng ra một cây súng ngắn, cả lớp ngạc nhiên và hoảng sợ ngơ ngác nhìn nhau. Tôi chợt hiểu câu nói hôm nọ của thầy Kim: hãy cẩn thận, thầy em là một con người nguy hiểm. Té ra ông em là một tên lính kín. Khẩu súng ngắn văng tới dưới chân tôi cũng như củ khoai lang. Tới hôm trước, tôi đưa chân hất nhẹ nó ra ngoài một chút để ông tự đến mà nhặt lên. Thú thật, tôi cũng rất sợ thầy em và sợ cả cái súng lục này, nhưng tôi khinh bỉ ông ta nhiều hơn. Một tuần lễ sau, cũng vào giờ văn của thầy em, chúng tôi đang ngồi học thì có giấy mời chị Quỳnh Xấu xuống văn phòng. Chị đứng dậy, toàn bước ra khỏi lớp thì thầy em bảo: khoan đã, sách vở dụng cụ có gì mang theo hết luôn, đi lâu đấy. Rõ ràng thầy em đã biết trước việc này. Chị Quỳnh Xấu không phải vào văn phòng, một chiếc xe bít bùng của cảnh sát đã đậu sẵn bên thềm. Sau này tôi được thầy Kim cho biết thêm, cô Quỳnh này, Quỳnh Xấu, trước đây đã một lần ở tù vì hoạt động cách mạng trong thời chống Pháp. Con mắt bị hư và chiếc răng bị mẻ của cô là hậu quả của những trận đòn tra tấn trong tù. Nếu không bị nhà tù tàn phá nhan sắc thì Quỳnh Xấu là một cô gái hoàn hảo, đẹp nết, đẹp người, dễ đã mấy ai sánh kịp. Khi biết được điều đó, tự nhiên tôi nảy sinh lòng kính trọng và thương cảm Quỳnh Xấu vô cùng. Nhưng muộn rồi, Quỳnh Xấu không bao giờ trở lại dưới mái trường. Hôm ấy là buổi học cuối cùng của chị. Đôi khi, trong giờ học, tôi lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ, nhìn ngọn núi Kim Phụng ở phía bên đỏ than hiện ra một màu xanh thăm thẳm. Tưởng thấy bóng dáng Quỳnh Xấu lẽo đẽo đi về một mình trên đường mưa gió. Cho đến nay đã mấy chục năm xuôi ngược đường đất đường đời, tôi chưa hề có dịp gặp lại Quỳnh Xấu. Còn Quỳnh đẹp, đã đẹp lại giàu có, thế lực, thầy em không dám đụng đến một cái móng tay móng chân của chị. Chị thi đỗ tú tài, lấy chồng bác sĩ rồi an phận sống trong tháp ngà. Tuy nhiên, mỗi lần gặp lại bạn cũ, khi nào chị cũng mừng rỡ, hồn nhiên như hồi còn đi học. Thầy em, với tính cách lính kín, không thể ở lâu trong ngành giáo dục. Mấy năm sau, thầy được bổ nhiệm làm chức trưởng ty cảnh sát đặc biệt. Trong những mùa sinh viên Huế xuống đường tranh đấu, thầy trò tôi đã nhiều lần đối diện nhau qua hàng rào kẽm gai và làn khói lựu đạn cay mù mịt. Bên này chúng tôi vẫn là màu áo học trò hiền lành trong trắng, bên kia là ông thầy cũ, nón biệt kích, áo quần rằn di, nghiêng ngang đi lại giữa bọn lính mang mặt nạ đầu heo và những con chó bẹt xê sẵn sàng xông trận. Chỉ riêng thầy Kim là gắn bó với nhà trường lâu nhất. Một lần sau ngày giải phóng, tôi trở về Huế tìm đến thăm thầy. Thầy mở quyển sổ cho tôi xem lại những dòng lưu bút của tuổi học trò. Tôi bồi hồi nhìn vào bản đồ lớp ngày ấy. Thời gian qua, khuôn mặt mọi người đều thay đổi nhiều. Thầy trò chúng tôi, mỗi người có một con đường, một số phận. Nhưng hình như ai cũng đã có sự lựa chọn và đã đi đúng con đường của mình. Phỏng theo chuyện kể của thầy Phạm Kim Âu, trường Quốc học Huế, tên của các nhân vật đã được thay đổi. Mẹ Sen. Đồng bào một số vùng ở miền Trung thường dùng từ mẹ để gọi những phụ nữ lão thành. Mẹ có nghĩa là bà nội, bà ngoại hoặc là những bà cụ đáng kính, trọng khác. Riêng ở Huế, từ mẹ còn được dùng để gọi những người thuộc hoàng phái, tức là con cháu các ông vua triều Nguyễn. Bất luận người ấy là nam hay nữ, già hay trẻ, mẹ Sen là một trong những phụ nữ thuộc dạng mẹ hoàng phái. Mẹ là công chúa Lương Linh, con vua Thành Thái. Mẹ lớn lên ở Huế khi vua cha đã mất ngôi và bị thực dân Pháp đẩy sang đảo Bồng Bông, La Réunion, ở châu Phi. Thổ ấy, giữa thượng lưu quý tộc ở Huế còn xài những phương tiện giao thông cá nhân cổ lỗ sĩ như võng, lọng, xe kéo. Thì mẹ Sen đã có xe hơi riêng do mẹ tự lái, không cần tài xế. Có lẽ mẹ là người phụ nữ đầu tiên biết lái xe hơi ở Huế. Vào thập niên 1960, mẹ Sen đã lún tuổi nhưng vẫn còn xuân sắc. Lúc ấy, mẹ là công chức ở phòng du lịch. Mỗi ngày đến sở thường mặc áo dài màu cánh sen, cổ đeo kiềng vàng, ngồi sau tay lái, nét mặt nghiêm trang, dáng vẻ phong lưu quý phái, cách biệt với mọi người. Năm 1963, chính quyền Ngô Đình Diệm thẳng tay đàn áp phong trào tranh đấu của đồng bào và Phật tử trên toàn miền Nam. Những người tích cực tham gia phong trào tranh đấu biểu tình tuyệt thực bị bắt đã đành. Cả những người chỉ có lời nói hay thái độ biểu hiện tình cảm thân thiện với phong trào tranh đấu của Phật giáo cũng có thể bị bắt. Bọn cần lao tay sai của chế độ Diệm tung một mẻ lưới lớn nhằm hốt sạch cá lớn, cá bé bên trong và bên ngoài nhà chùa. Đó là kế hoạch nước lũ vô cùng điên cuồng của anh em họ Ngô do Cao Xuân Vĩ, thủ lĩnh thanh niên Cộng Hòa ở Sài Gòn làm tổng chỉ huy. Trong kế hoạch đó, hàng ngày, hàng nghìn người dân ở Huế đã bị bắt trong vòng vài ngày đêm. Nhà lao Thừa Phủ vốn đã hết chỗ nên chúng phải sử dụng hai trung tâm có sức chứa lớn. Số quần chúng Phật tử đông đảo hưởng ứng phong trào thì chúng giam ở sân vận động tự do. Số hạt nhân của phong trào mà chúng xếp vào loại nguy hiểm thì bị giam ở nha cảnh sát Trung Nguyên, trung phần cũng có gần sân vận động, thuộc quận Hữu Ngạn. Mẹ Sen ở trong số người bị giam ở nha cảnh sát. Trong tù có người hỏi, dứa rằng mẹ bị bắt. Mẹ Sen thở dài đáp, ôi già, họ muốn bắt ai thì bắt, họ bắt tôi vì cái tội nghe đài BBC. Nguyên từ ngày nổ ra phong trào tranh đấu ở các thành thị miền Nam, đài BBC London theo sát tình hình và cập nhật tin tức với quan điểm bình luận rất bất lợi cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Hàng ngày, mẹ Sen nghe đài BBC, hễ có tin tức gì sốt sẻo thì tới sở lén phổ biến cho đồng sự. Tất nhiên, trong sở có những tên tay sai mật vụ, báo cáo lại cho công an cảnh sát để bắt mẹ. Mấy tuần lễ đầu, tù nhân bị quản thúc nghiêm nhập, gia đình không được phép bới sách thăm nuôi. Chính quyền Diệm đưa một lực lượng cảnh sát xã chiến từ Sài Gòn ra thay thế cảnh sát Huế trực tiếp canh gác tù nhân. Khi mẹ Sen bị bắt, chỉ kịp mang theo cái bóp đầm xách tay và một bộ y phục đang mặc trong người. Tình trạng thiếu thốn trong nhà giam này đối với mẹ là quá sức chịu đựng. Một hôm, mẹ cầm chiếc quạt giấy đứng phe phẩy trên thềm, nhận thấy một viên cảnh sát đi qua. Mẹ vẫy quạt, gọi lại nói, này chú lính, một lát chú có đi ra ngoài làm ơn mua cho mẹ vài cục xà bông và một chiếc chiếu để trải nằm ở. Chứ mẹ không quen nằm giữa sàn xi măng, nằm hoài, nhức lưng muốn chết. Viên cảnh sát này là dân lục tỉnh ở Nam Bộ, nghe giọng Huế trọ trẻ của mẹ, chỉ hiểu lõm bõm, y đến mách với viên chỉ huy người Huế. Đằng kia có cái bà chưa già gì mấy mà xưng với tôi là mẹ, lại còn dám sai tôi đi mua cái này cái nọ cho bà nữa. Viên chỉ huy nhận ra đó là mẹ Sen thì mỉm cười nói, bà ta muốn mua gì? Mua xà bông và chiếc chiếu, thôi được, cứ nhận tiền mua dùm cho bà ta vài món đồ dùng cũng không sao. Bà là công chúa, con của một ông vua. Phải ông già, bà còn làm vua, bà muốn bỏ tù mình thì dễ chứ mình muốn động tới cái móng chân của bà cũng khó. Vì cảnh sát nghe nói bà là công chúa, cứ như là nhân vật trong chuyện cổ tích, có ý nể nang nên cư xử với mẹ Sen có phần lịch sự. Mẹ nhờ mua gì y cũng sẵn sàng mua dùm. Còn ít tiền lẻ thối lại, mẹ khoát tay hào phóng nói, thôi, chú cất đi mà uống cà phê. Thế mẹ gửi mua đồ khá dễ dàng. Một số người khác cũng nhờ mẹ gửi thêm cho họ vài món. Có cô nhờ mẹ gửi mua bịch băng vệ sinh phụ nữ. Mẹ nhăn mặt lắc đầu, thôi đi, gửi chi cái thứ gớm guốc. Mi nhờ ai được thì nhờ, mẹ không gửi cho thằng Nemo. Bọn con trai góp tiền nhờ mẹ gửi dùm một cái thuốc ruby. Mẹ cũng lắc đầu, mẹ không biết hút thuốc. Hơn nữa, phụ nữ ai hút ruby, mẹ thấy người ta toàn hút Salem. Thì mẹ gửi mua Salem cũng được. Hễ có thuốc, mẹ xé ra một bao, châm một điếu làm bộ hút, vài hơi cho tụi nó tin là mẹ biết hút. Thôi được, để mẹ làm thử. Khi viên cảnh sát đem cái thuốc về, mẹ làm đúng như lời dặn. Lúc đầu mẹ diễn xuất khá tốt, ngậm điếu thuốc lên môi, ra vẻ sành điệu. Nhưng vừa rít vài hơi, mẹ ho sặc sụa, văng cả điếu thuốc xuống đất. Mẹ nhanh trí nói, thuốc chi mà nặng dữ, thôi cho mấy anh em, ai hút thì hút. Mẹ vừa nói, vừa trao cái thuốc cho mấy người chung quanh trước cặp mắt ngạc nhiên và nghi ngờ của viên cảnh sát. Lại có lần mẹ gửi mua một bộ bài tây, nhưng mẹ không rủ ai chơi, chỉ tìm một góc ngồi bói bài. Mẹ cầm bộ bài sóc 9 lần, miệng khấn khứa, lâm dâm rồi giải 52 lá bài thành 9 cột. Sau đó mẹ lật ngửa từng quân bài theo cách tính toán của mẹ gọi là phá trận. Ngày nào mẹ cũng tự bày trận rồi tự phá. Có lúc mẹ nhíu mày suy tư, có lúc lộ vẻ lo âu căng thẳng. Hình như mẹ rất tin tưởng ở phép bói toán này. Rồi một hôm, mẹ mừng rỡ nói nhỏ với mấy người bạn tù, tụi mình không ở đây lâu nữa đâu, sắp được về rồi. Ai nói với mẹ tin đó, mẹ đưa bộ bài lên trả lời, phá được trận rồi, thông suốt cả. Thì ra là như vậy. Thực ra kết quả bói bài của mẹ cũng có phần đúng. Khoảng hơn một tháng sau, mẹ và vài người già yếu khác được tha cho về, phần lớn vẫn còn bị giam chưa biết ngày nào ra. Rồi ngày 1 tháng 11 năm 1963, chế độ Diệm bị lật đổ, cả nước reo mừng. Lúc này, bộ máy chính quyền Ngô Đình Diệm đã bị vô hiệu hóa, bộ máy chính quyền mới chưa được thành lập. Đồng bào Huế chỉ còn biết kéo đến trụ sở Tổng hội sinh viên để nghe ngóng tình hình tin tức. Họ coi lực lượng sinh viên tranh đấu như người đại diện của chính quyền cách mạng. Vào sáng ngày 2 tháng 11, chúng tôi đang ngồi trong trụ sở Tổng hội, bỗng thấy một chiếc xe limousine đen bóng từ từ dừng lại trước cửa. Mẹ Sen từ trên xe bước xuống, lộng lẫy và rạng rỡ bước vào, trao cho chúng tôi một bao thư đựng tiền giày cộm và trịnh trọng nói, đây là chút quà của Đức Từ gửi anh em sinh viên tranh đấu. Ngài biết anh em còn nhiều việc phải làm mà không có kinh phí, vậy xin nhận món tiền này để tùy nghi sử dụng. Hai tiếng Đức Từ là ngôn ngữ cung đình mà người trong Nguyễn Phước tộc dùng để gọi bà Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại. Sau khi được người Mỹ đưa về nước, Diệm đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để chốt phế quốc trưởng Bảo Đại. Bọn chúng in hai loại phiếu bầu cử, loại màu xanh có tên và hình Bảo Đại, loại màu đỏ có tên và hình Ngô Đình Diệm. Khẩu hiệu vận động tranh cử là xanh, bỏ giỏ, đỏ, bỏ bì. Tức phiếu màu xanh của Bảo Đại thì bỏ vua sổ xét, bất tín nhiệm, còn phiếu màu đỏ của Diệm cho vào bì thư. Bỏ vua thùng phiếu tín nhiệm. Dĩ nhiên, đây là cuộc bầu cử đầy thủ đoạn gian lận. Ô Huế, chúng ép bà Từ Cung đi bỏ phiếu. Không ai biết bà bỏ lá phiếu nào, nhưng khi bà ra khỏi phòng, bọn tay sai của Diệm đưa lên một lá phiếu màu xanh mới lấy ra từ sọ xác và lớn tiếng reo hò, bà Từ Cung đã bỏ phiếu chốt phế Bảo Đại và tín nhiệm Ngô Thủ tướng. Bà Từ Cung bị kẻ cựu thần là Thượng thư Ngô Đình Diệm phản phế một cú quá độc, mang nỗi uất hận trở về cung An Định rồi phát bệnh. Từ đó, Đức Từ và hoàng tộc nhà Nguyễn rất căm hận Ngô Triều mà không làm gì được. Bởi vậy, ngày Ngô Đình Diệm bị lật đổ, Đức Từ là người đầu tiên ủy lạo cho sinh viên tranh đấu một món tiền rất hào phóng. Mẹ Sen nói tiếp, phần tôi cũng có quà cho anh chị em nữa. Khi nói chuyện riêng với ai thì mẹ xưng mẹ, nhưng nay với Tổng hội sinh viên mẹ xưng tôi cho lịch sự và khiêm tốn. Quà của mẹ là một thùng 10 cái thuốc ruby để tặng nam sinh viên, các cô thấy thế bèn la làng. Mẹ cho dứa là không công bằng, tụi con đâu có hút thuốc được. Biết rồi, các cô thì có quà dành riêng cho con gái, con trai không dùng được. Rồi mẹ ra ngoài sẽ đem vào một cái hộp lớn, mở ra, các cô vừa nhìn thấy tức thì reo mừng, phấn nụ. Mẹ nói, đây là loại phấn đặc biệt, tốt hơn thứ bán ngoài chợ nhiều. Thùng này có 100 viên phấn, biếu chị em chia nhau mà dùng. Nhân đây xin nói thêm, phấn nụ mẹ Sen là một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng ở Huế từ hơn nửa thế kỷ nay. Ngày xưa, sản phẩm này chỉ dành riêng cho các bà, các cô trong nội cung. Phụ nữ ngoài dân gian không thể có mà dùng. Không hiểu bằng cách nào mẹ Sen học được công thức bí truyền để làm loại phấn này. Khi chế độ phong kiến nhà Nguyễn suy tàn, mẹ phải ra khỏi cung cấm, tìm cách hội nhập vào cuộc sống mới ở bên ngoài. Việc sản xuất phấn nụ trở thành nghề tay trái của mẹ. Từ khoảng năm 1950, phấn nụ mẹ Sen được sản xuất đại trà và đưa ra thị trường ở Huế với giá rất mềm. Giới phụ nữ bình dân cũng có thể mua được. Một hộp phấn nụ có 3 màu, màu trắng làm nền, màu hồng để xoa phớt lên má, màu thiên lý pha màu hồng sẽ cho màu tím nhạt để tạo vùng tối, shadow ở mắt. Hơn 50 năm kinh nghiệm cho thấy phấn nụ mẹ Sen chưa hề gây biến chứng nào trên da. Có thể nói đây là thứ mỹ phẩm an toàn tuyệt đối. Trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, các cô văn công giải phóng từ trên sườn đã về thành phố Huế biểu diễn ở hội quán Hội Quảng Chi. Không biết ai đó đã bày cho các cô dùng phấn nụ mẹ Sen để trang điểm khi lên sân khấu. Sau đó các cô thích quá, mỗi người gửi mua vài hộp bỏ vào ba lô mang theo lên sườn. Mẹ Sen không biết chuyện này, chứ nếu mà biết, chắc mẹ sẽ rất tự hào. Mẹ Sen nay đã qua đời, nhưng sản phẩm phấn nụ của mẹ vẫn có người thừa kế tiếp tục sản xuất ở Huế. Ngày nay, mỗi khi các bà, các cô cầm viên phấn nụ mẹ Sen trên tay, cũng nên biết rằng thứ mỹ phẩm xinh xắn này là chút hương sắc mà một bà công chúa đã để lại cho đời. Bọn con trai chúng tôi không dùng phấn nụ nhưng có hút thuốc lá của mẹ. Những điếu thuốc ruby mà mẹ cho trong ngày 2 tháng 11 năm ấy có lẽ là thứ thuốc lá ngon nhất đời. vì nó rất đậm đà tình nghĩa. Tuy mẹ không hề xuống đường tranh đấu, nhưng cũng đã cùng chúng tôi nếm trải những ngày tháng lao tù gian khổ, qua đó đã xóa bỏ được những khoảng cách biệt để có thể coi nhau như bạn chiến đấu. Trong ngôn ngữ của chúng tôi, mẹ Sen cũng là dân phong trào tranh đấu 1995.